Chua. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay trời vẫn cứ mưa, vẫn còn bão, vẫn còn áp thấp nhiệt đới. Thời tiết vẫn làm cho chúng ta phải lo sợ, vì không biết ngày mai trời nắng hay trời, không biết là có gió hay là có bão, mình không có biết được. Và chính vì thế mình mới phải ngửa mặt lên trời và nói rằng: lạy trời, lạy trời, mưa xuống, lạy trời. Không biết câu đó à? Lạy trời, mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đùn bếp. Không nhớ cái bài đó à? Nhớ không? Lạy trời, lấy nước, lấy ruộng, lấy đầy, lấy rơm. Mấy câu này lại lấy rơm thui thịt chó rồi không? Chết rồi. Lấy rơm đun bếp mà lấy rơm mà thui thịt chó có được không? Được không? Không được chứ sao không được thưa anh chị em. Sao mà ông sợ vậy? Thì chúng ta thấy rõ ràng là dù là người có đạo hay không có đạo, ta vẫn ngước mắt lên trời và ta thấy con người mình hoàn toàn bất lực trước thiên nhiên, không thể nào mà làm chủ thiên nhiên được, không thể nào mà thay trời làm mưa được. Thưa anh chị em, người ta có làm mưa nhân tạo được ở một vài nơi mà có ăn thua gì đâu. Hạn hán vẫn là hạn hán. Rồi người ta bảo là mà dự báo thời tiết để làm cái gì? Biết trước vậy thôi để mà né tránh, chứ còn có chống nổi không thưa anh chị em? Chống nổi bão táp không? Không. Chống nổi sóng thần không? Không. Không thể làm gì được. Cho nên trước cái thời tiết, trước cái thiên nhiên, trước cái vũ trụ bao la, ta nhìn lên và ta phải công nhận rằng có Thiên Chúa. Đúng không? Chúng ta phải công nhận rằng có
Thiên Chúa.
Nói to lên cho thế giới ngày hôm nay, người ta không công nhận Thiên Chúa, người ta phủ nhận Thiên Chúa. Người ta tưởng rằng là người ta có thể làm được mọi chuyện mà không cần Thiên Chúa. Nào làm đi, có làm được không? Không đâu. Trước sức mạnh của thiên nhiên, động đất, núi lửa, bão táp, mưa sa, biết bao nhiêu thứ, con người ta chỉ biết lạy trời mưa xuống thôi, chỉ biết lạy trời xin cứu độ chúng con mà thôi, chứ còn con người không thể làm gì được. Rồi với bệnh tật cũng thế anh chị em. Cô đang bệnh gì? Cô đội mũ đó. Ung thư vú. Rồi còn cô bé bệnh gì? con của con nó khô nước ối. Rồi rồi ông ngồi xe lăn để bệnh gì? Tai biến. Ông suy thận. Cho dù ta có bạc tỷ trong tay, có chữa được không? Không. Nếu mà Chúa không cho gặp thầy gặp thuốc, nếu mà Chúa không chữa lành, thì cho dù vua chúa, cho dù hoàng hậu, cho dù là minh tinh mảnh bạc, cho dù người nổi tiếng và quyền lực nhất thế giới cũng không thể làm gì được đâu. Cho nên thưa anh chị em, ở đây có những người không phải là công giáo. Ai là không phải công giáo xin giơ tay coi. Không phải là công giáo đó, là ngoại đạo đó. Giơ tay coi, giơ tay. Chúng ta một tràng pháo tay thật to, chúng ta chúc mừng những anh chị em đó. Chúng tôi rất là vui, rất vui được đón tiếp anh chị em đến đây để chia sẻ niềm tin với chúng tôi. Ngày nào cũng có cả mấy chục anh chị em, có khi cả trăm anh chị em ngoại đạo đến đây. Chúng tôi rất vui vì anh chị em đến đây để cùng chúng tôi chia sẻ niềm tin, cùng với chúng tôi chia sẻ những vui buồn, những sướng khổ của thân phận con người. Và cùng với chúng tôi nhận ra rằng là con người mình bất lực, con người mình yếu đuối trước thiên nhiên, trước vũ trụ, và ngay trước cái mà mình nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được là sức khỏe của mình, ta cũng không kiểm soát được đâu. Có lần có một tôi có mấy linh mục bạn, rồi có một anh chết vì bệnh ung thư phổi, anh ấy chết. Rồi mấy anh em chúng tôi đến thăm, thì có một anh linh mục cũng là bạn, mà anh này thì thích uống được, và cũng thích hút thuốc được, và uống rượu cũng được. Anh đứng bên quan tài anh khóc: "Ơ anh ơi, là anh chẳng có thuốc, mà anh cũng chẳng có rượu, chẳng có bia, vậy mà anh bị ung thư phổi, anh bị ung thư gan. Ôi anh ơi, là anh, còn em thì vừa bia vừa rượu vừa thuốc lá, mà phổi gan em vẫn tốt anh ơi, là anh..." Mà đúng không thưa anh chị em? Tôi có một vị bề trên cũng vậy, chết vì ung thư gan mà chả bao giờ uống một tí rượu, tí bia nào cả. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong trời đất này, cái vũ trụ này, có những chuyện mà chúng ta, con người mình, tay mình quá nhỏ bé, mình không thể làm gì được, mình không thể điều khiển được đâu. Cho nên chị em mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa là vì như vậy. Nếu mà ta có thể làm được mọi chuyện, nếu mà ta có thể điều khiển được mọi thứ, chắc chắn rằng anh chị em chẳng có cần phải chạy đến với lòng Chúa thương xót làm cái gì. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nếu mà anh chị em cứ đau mà ra mua một viên thuốc uống khỏi, dù là 1 triệu một viên, dù là 1 tỷ một viên, uống cái hết ung thư, cần phải chạy đến đây không? Không. Mà bây giờ chị có 10 tỷ, chị có thuốc nào chữa cho chị hết không? Có không? Không. Chị có 100 cây vàng, đứa bé nó có nước ối không? Cũng không làm gì được đâu. Cho nên chạy đến với Chúa, Chúa sẽ làm muôn vàn điều kỳ diệu. Cho nên trong bài đọc 1, Phao-lô nói rằng là: "Thưa anh em, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin." Tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Anh chị em giơ tay lên với những cái cây quạt để cao lên, lòng tin nó mạnh lên. Tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Thế nào giơ, nói mới giơ chứ chưa nói gì giơ cái gì? Giơ trời giơ đất à? Phải vừa nói vừa giơ vậy nó mới mạnh chứ còn. Tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Mạnh lên. Tôi không hổ thẹn vì tôi không hổ thẹn vì vì tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Tin mừng là sức mạnh cứu độ Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Anh em nắm vững điều đó đi. Vì tin mừng là Chúa dùng để cứu độ những ai có lòng tin. Cho nên tôi không hổ thẹn về tin mừng. Có những người nói lời Chúa thì hổ thẹn, mà nói lời thế gian thì nói ảo ảo, chả xấu hổ gì cả, chẳng ngại ngần gì cả, mà đi chia sẻ lời Chúa. Có rất nhiều người đi chia sẻ lời Chúa là cứ ngọng, cứ bảo nói lời Chúa, chia sẻ lời Chúa là hỏi hôm nay giá vàng bao nhiêu, ôi giá vàng, chuyện đời, chuyện mưa, chuyện nắng, chuyện gì cũng biết, mà tin mừng hôm nay tin mừng nói về cái gì, tin mừng. Có đúng thế không thưa anh chị em? Có nhiều người, mình là linh mục, mình là người mà lãnh nhiệm vụ Chúa trao là rao giảng tin mừng, mình mà bảo là đọc tin mừng xong không biết rao giảng cái gì, vậy thì là sao thưa anh chị em? Không biết nói cái gì, vậy là sao thưa anh chị em? Mà như Phaolô nói rằng tôi không hổ thẹn vì tin mừng, cho nên dù chết thì chết, dù ai cấm thì cấm, tin mừng tôi vẫn cứ rao giảng, vì tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ những ai có lòng tin. Bìa thay chữ tin mừng bằng chữ lòng thương xót Chúa được không? Tôi không hổ thẹn vì lòng thương xót Chúa. Được, cao cái quạt lên, tôi không hổ thẹn vì ai không có quạt thì giơ tay, tôi không hổ thẹn vì vì lòng thương xót Chúa có sức mạnh cứu độ cho tất cả những ai có lòng tin. Bây giờ thay vì lòng tin thì mình nói rõ hơn là lòng tín thác nha. Vì lòng thương xót Chúa có sức mạnh cứu độ cho những người có lòng
tín thác.
Lòng thương xót Chúa có sức mạnh cho những người có lòng tín thác. Tín thác thôi, lòng tín thác là đủ rồi. Lòng thương xót Chúa có sức mạnh cho những người có lòng
tín thác.
Cho nên tôi không hổ thẹn vì mạnh lên đại ơi, tôi không hổ thẹn vì vì lòng thương xót Chúa có sức mạnh cứu độ cho tất cả những người có lòng tín thác. Đó, thưa chị em, mình đi đến với lòng thương xót Chúa, nhiều khi người ta cười, người ta chê mình, hay là mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa, có khi người khích bác mình, mình không hổ thẹn. Họ muốn nói gì thì nói, họ muốn chê gì thì chê, họ muốn đâm bị thóc, thọc bị gạo, tôi không hổ thẹn vì tin mừng, tôi không hổ thẹn vì lòng thương xót Chúa, vì tôi tin chắc chắn rằng như Phaolô nói, lòng thương xót Chúa có sức mạnh cứu độ cho tất cả những ai có lòng tín thác. Vì Đức Giêsu nói rằng là con người hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác. Cho nên khi anh chị em chạy đến với Chúa, dù là ngoại đạo, anh chị em chạy đến với Chúa mà tín thác vào Chúa hoàn toàn, vì biết rằng con không thể cậy dựa vào ai, con không có thuốc men nào chữa được cho con nữa, không có quyền năng nào có thể giải gỡ cho con được nữa, thì con phải chạy đến với Chúa và con tin rằng Chúa có đầy đủ quyền năng để cứu con. Vì thế mà con không hổ thẹn về lòng thương xót Chúa. Đi ra chốc đi lễ xong đi về, tôi bảo mày đi đâu đấy? À, đi lòng thương xót Chúa. Ai dài ai tưởng đi đâu, đi lòng thương xót Chúa. Có tức không? Có tức không? Có xấu hổ không? Không. Họ muốn cười gì thì cười, muốn chê gì thì chê. Cứ đến rồi thì biết, cứ đến mà xem. Ôi tưởng đi đâu, đi lòng thương xót Chúa, nhà bè có gì mà hay, ở phía trước chỉ có cái bãi rác chứ có cái gì, đúng không? Đúng luôn, nhà bè có cái gì hay, bước vô lội ngập đến mắt cá chân, thối nước thối lên có gì hay, đúng không? Đúng luôn, nhà bè có gì hay, nhà thờ bằng cái lỗ mũi, cái lều thì rách tả rách tơi, te tua tàn tạ, có gì hay không, đúng không? Đúng luôn. Nhà bè lòng thương Chúa có gì hay, nhà thờ thì lại có cái con đường chia đôi mà mỗi lần mưa nó ngập lên, giống như là Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay, có gì hay không, đúng không? Đúng luôn. Tất cả những cái họ nói đều đúng, là họ nhìn về mặt của con người trần gian, con người của trần gian. Nhưng lòng thương xót Chúa cứu độ con người không phải là con người nhìn bằng con mắt trần gian, mà lòng thương xót cứu độ những con người có lòng tín thác. Chúng tôi đến đây là vì lòng tín thác mà chúng tôi đến, chứ không phải vì đường đi, không phải vì bãi rác, không phải vì cái dù, không phải vì nhà cửa, không cần gì những cái đó. Ở đâu nhà cao cửa rộng, ở đâu nguy nga đổ sộ, ở đâu dinh thự, ở đâu thật là sang trọng mà không có lòng thương xót Chúa, có ăn thua gì không? Có ăn thua gì không? Không. Bây giờ người ta vẫn còn đến, anh chị em thấy không? Đó, đó, lòng tín thác đó, họ vẫn còn đang kéo đến đấy. Anh chị em thấy đó, mưa thì mưa, gió thì gió, lội thì lội, bão thì bão, họ vẫn cứ đến. Vì họ xác tín được như Phaolô rằng trong tin mừng sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin, để đưa đến đức tin như có lời chép: người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Để anh chị em cầm cái quạt, không có cái quạt thì mình vỗ vai người bên phải. À, cái cuốn nhờ mẹ, cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đó. Chúng ta lặp lại lời Chúa này nha. Khi tôi nói người công chính thì anh chị em quạt sang bên phải nói nhờ đức tin nha, rồi quạt sang người bên trái sẽ được sống, nhớ không? Được chưa? Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Lại nè, người, tôi nói người công chính, lời của Chúa nói rằng người công chính nhờ đức tin thì sẽ được sống, chứ không phải nhờ vàng bạc mà được sống, không phải nhờ của cải mà được sống, không phải nhờ quyền lực mà được sống, không phải nhờ nhà cao cửa rộng mà được sống, mà là nhờ đức tin. Người công chính nhờ đức tin bên trái sẽ được sống. Người công chính làm lại lần nữa nhầm, xác tín nói cho nhau biết rằng chúng tôi đây con cái của lòng thương xót Chúa nhờ chúng tôi đây con cái của lòng thương xót Chúa hallelujah. Đó, và chúng ta chỉ đến đây chỉ cảm nhận được vậy thôi. Cảm nhận như vậy là sướng lắm rồi. Cho nên những người không có đạo, họ đến đây họ cảm thấy ồ, thì ra nãy giờ họ không hiểu gì cả. Họ đến đây họ thấy rằng là những người công giáo này họ tin vào Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót, đấng đầy quyền năng, và nhờ vậy mà họ được cứu sống, nhờ vậy mà họ được chữa lành, nhờ vậy mà họ được chúc lành. Anh chị em tin không? Tin không? Tin không? Nếu mà không tin, chúng ta sẽ gặp gỡ những chứng nhân lên nói cho chúng ta biết có đúng là như vậy hay không. Nhưng đức tin ấy, đức tin ấy phải xuất phát từ bên trong và biểu lộ ra bên ngoài. Đức tin từ bên trong, đức tin từ bên trong biểu lộ ra bên ngoài bằng đức ái. Cho nên Giacôbê mới nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Đức tin ở bên trong phải biểu lộ ra bên ngoài bằng đức ái. Ấy thế mà thưa anh chị em, những người Pha-ri-siêu mời Đức Giê-xu đến dùng bữa. Đức Giê-xu đến không? Đến không? Cái hay của Chúa Giê-xu là mày tốt ta cũng đến, mày xấu ta cũng đến, mày giàu ta cũng đến, mày nghèo ta cũng đến, sang ta cũng đến, mà hèn ta cũng đến. Chúa lòng thương xót, không phân biệt đối xử, không khước từ một ai. Còn anh chị em mình, nhất là ngày hôm nay chúng tôi, những người mục tử hay phân biệt đối xử, hay lựa chọn người mà tốt thì chúng tôi chơi, người xấu thì chúng tôi bỏ, người giàu thì chúng tôi chơi, người nghèo thì chúng tôi bỏ, người đẹp thì chúng tôi chơi, người xấu thì chúng tôi bỏ. Chúa tốt và xấu Chúa vẫn cứ chơi như mà nhau. đạo đức hay không đạo đức, thánh thiện hay không thánh thiện, giàu hay nghèo, Chúa vẫn cứ coi như nhau. Vì thưa anh chị em, đấng giàu lòng thương xót đến với mọi người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Những gì đã hư mất Chúa tìm cứu và chữa. Thấy chưa? Chúa đi tìm. Nếu Chúa không tìm con không đến đây được đâu. Tự con không đến đây được. Nếu Chúa không tìm con, tự con cũng không đến đây được. Có đúng không? Đúng không? Chứ không phải tự mình đến được. Cho nên Chúa đi tìm, mà Chúa tìm mình qua người này, qua người kia, đưa lối dắt đường cho chúng ta đến. Chúa đi tìm, rồi Chúa cứu, Chúa chữa. Vì thế mà Đức Giêsu đến nhà ông Pha-ri-siêu dùng bữa, họ mời Đức Giêsu đến. Đức Giêsu có từ chối không?
Không.
Ông Gia-kêu là một người thu thuế, là một người tội lỗi nổi tiếng nhất trong thành, mời Chúa đến dùng bữa, Chúa đến không? Bà Maria Magdalena mời Chúa đến, Chúa dùng bữa, đến không? Thôi thôi mày, con gái tao không có đến. Có phân biệt con gái con trai gì không? Có phân biệt nam nữ gì không?
Không.
Không hề phân biệt. Vậy mà chúng ta ngày hôm nay, những người đi theo Chúa, mà tại sao mình lại cứ phân biệt? Là cứ người giàu thì mình đến mình ăn, người giàu dỗ mấy mình cũng đến, dỗ bà nội của nó, rồi dỗ sinh nhật của đứa cháu ngoại của nó cũng phải lặn lội đến mà ăn. Để làm cái gì thưa anh chị em? Lý do là vì nó là đại gia, lý do gì nó là ân nhân, lý do vì nó là người giàu. Vậy thì người nghèo bao giờ mới có dịp để mà họ được mời mình đến? Có đúng không? Có đúng không? Tại sao mà dỗ 32 năm rưỡi của ông cố nội nhà nó mà mình cũng phải đến? Hả? Tại sao vậy? Tại vì đã mình ăn rồi, mình mắc quai rồi, nó cho cái này, nó biếu cái này, nó cúng cái nọ rồi, dâng cái kia, là mình mắc quai. Mình mắc quai xong là mời là phải đến, mời là phải có mặt, ngày Tết cũng phải có mặt, ngày Noel cũng phải có mặt. Có khi mà bố mình Tết chưa về thăm bố mình đã phải đi thăm bố nó rồi. Có không? Tôi thấy nhiều vị phải như vậy, khổ lắm. Một Tết là xăm xăm nhà mình, bố mẹ ở nhà còn chưa đi chúc Tết, bố mẹ đã phải đi thăm ông bố đỡ đầu, với lại ông ân nhân, với lại ông đại ân nhân. Ôi trời ơi, tại sao ở ngày mùa Tết không ra thăm ngay cái bà làm vệ sinh đi, có phải hay hơn không? Phải không? Tại sao mà cái ngày giỗ của cái ông hót rác, sao không đến mà dự bữa giỗ của ông hót rác đi? Phải không? Đó thì ta thấy rõ ràng Đức Giêsu được mời đến với những người Pha-ri-siêu mời Chúa cũng đến, Gia-kêu mời Chúa cũng đến, Maria mời Chúa cũng đến, Ma-ta mời Chúa cũng đến. Ai có lòng là Chúa sẵn sàng đến, mặc dù biết rằng họ mời mình có khi là thật lòng, mà có khi là để thử lòng chứ không thật lòng. Cái người Pha-ri-siêu này có thật lòng không? Có thật lòng không?
Không.
Mời đến, và Đức Giêsu đến, và khi đến nơi, Ngài ngồi vào dùng bữa liền mà không bỏ tiền. Cái bà này cứ ăn là phải bỏ tiền hay sao? Mời đến là cứ nghĩ là cứ mời đi đâu là phải có bao thư, cứ đến ăn gì là phải có bao thư, phải đưa trước. Nên là bây giờ ta thấy nó cũng buồn. Cái bữa tiệc mừng biển nó trở thành giống như là mua bán trao đổi. Mình phải đi vì hôm đám tang của bố mình nó đi, giờ mình phải đi lại, có đúng không? Và đi là phải đem theo cái gì? Tiền. Con nhỏ này đi là phải đem theo tiền, đi là phải đem theo bao thư. Cho nên ông Pha-ri-siêu này, ông ấy ngồi ông rình coi Đức Giêsu có làm gì không, bỏ tiền không á. Cái bà này lại bỏ tiền. Tôi nói là bỏ, quên cái tiền đi, mà xong rồi cứ tiền quay à. Quên cái tiền đi, cứ đến ăn là phải tiền là sao? Đi ăn mà không có tiền được không? Không à? Vậy thì mời làm cái gì? Mời ta đến mà chỉ mục đích là để ta đưa tiền thì thôi, mời làm cái gì, còn ý nghĩa gì nữa không? Bữa tiệc là để chung vui hoặc là để chia buồn, mà bữa tiệc là cứ coi nó đưa bao nhiêu, Chúa thôi thì còn nghĩa lý gì nữa không? Cho nên thưa anh chị em, bỏ cái đó đi được không? Con cái của lòng thương xót Chúa, bỏ cái đó đi được không? Tại sao cứ phải bị những cái đó nó ràng buộc mình? Cứ phải nghĩ đi đi là phải có tiền, và thứ hai là cứ phải cái nhà giàu mình mới đi. Bỏ cái đó đi, Chúa Giêsu không làm cái việc đó. Nhà giàu, nhà nghèo Chúa cũng đi. Và Chúa Giêsu đến là chẳng phải vì tiền, mà đến là vì tình, tình cảm, vì lòng thương mến mà đến. Biết rằng nó xấu đấy, biết rằng nó chơi mình đấy, biết rằng nó gài mình đấy, mà vẫn cứ đến. Lòng thương xót thúc đẩy Chúa đến với con người cần được thương xót. Vì những con người đó họ cần được thương xót lắm, thưa anh chị em. Họ mưu mô, họ tính toán, họ tính làm hại Chúa là vì họ không có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót, họ đã chả làm việc đó. Cho nên Đức Giêsu phải đến với họ để tỏ cho họ thấy rằng là Chúa vẫn thương xót họ, Chúa vẫn không bỏ rơi họ. Và vào bữa thì Chúa đến Chúa ăn. Người Pha-ri-siêu rình xem Chúa có rửa tay trước khi ăn hay không. Việc rửa tay trước khi ăn không phải là vệ sinh. Đương nhiên là trước khi ăn ta phải rửa tay, đó là phép vệ sinh, chuyện đó không nói. Nhưng đối với người Pha-ri-siêu thời đó, đây là những cái tục lệ, đây là những cái tập tục, đây là những cái tập quán mà truyền thống cha ông họ giữ lại, là phải rửa tay trước khi ăn để giống như là một cái nghi thức, chứ không phải là vì vệ sinh. Mà cái nghi thức ấy có cần thiết hay không cần thiết? Không cần thiết. Vệ sinh, việc rửa tay trước khi ăn thì cần thiết. Còn cái việc mà nghi thức mà trước khi ăn phải rửa tay, nó không cần thiết. Cái gì không cần thiết thì không cần làm. Không cần thiết thì làm cái gì? Nhưng mà vì nó là nghi thức, mà nghi thức nó không cần thiết thì làm cái gì? Nhưng mà nó vì là nghi thức nhưng mà nó không còn ý nghĩa nữa thì giữ nghi thức làm cái gì? Là phải nghi thức vì người ta làm sao mà tôi làm vậy? Người ta làm sao mà người ta làm không đúng, tôi có làm vậy không? Người ta làm bậy, tôi có làm theo không? Có không? Người ta làm sao tôi làm vậy, người ta làm bậy tôi làm theo hay không làm? Cho nên Đức Giêsu không có chấp nhận những cái vụ hình thức, không chấp nhận những cái nghi lễ vô hồn, không chấp nhận những cái biểu diễn ở bên ngoài. Vì thế mà Chúa đọc được cái tư tưởng của cái ông Pha-ri-siêu. Ông có nói gì không? Ông có nói gì chưa? Chưa. Nhưng mà cái ánh mắt của ông ấy nhìn chăm chú coi Đức Giêsu làm cái gì, cái ánh mắt cú vọ, cái ánh mắt theo dõi, cái ánh mắt rình mò của ông ta đã nói lên tất cả cái lòng của ông ta. Khi tôi nhìn chị với ánh mắt giận hờn, chị biết không? Biết không? Khi tôi nhìn em với ánh mắt ghen tị, em biết không? Biết không? Khi tôi nhìn bà với ánh mắt trìu mến, bà biết không? Biết không? Rồi khi tôi nhìn ông với ánh mắt coi thường, ông biết không? Nhìn đã biết. Biết không? Biết không à? Thì ta thấy là cái ánh mắt của người Pha-ri-siêu đã nói lên tất cả. Lòng có cái gì thì nó trào ra bên ngoài như vậy. Chúa Giêsu thấy rõ cái tấm lòng của người Pha-ri-siêu. Không cần anh nói, nhưng mà tôi nhìn cái ánh mắt của anh, tôi biết anh nghĩ gì. Chúa của chúng ta, anh chị em tập đi. Người khôn đâu cần phải nói nhiều, người ta nói bằng ánh mắt được không? Được không? Thí dụ anh chị em đang nói chuyện, tôi nhìn vậy biết là tôi bảo làm gì chưa? Biết không? Biết thì ngồi im đi chứ, nó cứ phải chờ bảo im. Dở quá. Người ta chỉ nói bằng ánh mắt thôi, mình phải hiểu rồi. Chứ đừng có phải tôi phải quát lên chỗ kia im. Không cần, có thì dở quá, thấp quá. Còn chỉ cần một ánh mắt nhìn thôi, biết rằng không nên làm như vậy, hoặc là nên làm như vậy. Cái ánh mắt khuyến khích hay ánh mắt cấm đoán, nó diễn tả. Cho nên lòng có cái gì thì nó trào ra, và thường nó trào ra nơi ánh mắt, nơi lời nói, nơi cử chỉ. Ba cái đó là mình dễ nhận ra. Lòng mày có cái gì là mày trào ra cái đó. Miệng nghĩ đến tiền là chỉ mở miệng ra là tiền. Lòng mà nghĩ đến ăn chơi, mở miệng ra là nói chuyện. ăn chơi. Lòng mà nghĩ đến quyền lực là mở miệng ra là nói về quyền lực. Lòng mà chỉ nghĩ đến chuyện chính trị, mở miệng ra là chính trị. Cái đứa mà thích kinh tế, mở miệng ra là kinh tế. Mà lòng trào đầy lòng thương xót, mở miệng ra là không nói được à. Lòng mà mình trao đầy lòng thương xót Chúa thì mình mở miệng ra là nói về mở miệng ra là nói về lòng thương xót Chúa. Cho nên lòng có cái gì thì tự nhiên nó trào ra cái đó. Anh ghen, anh tức thì mở miệng ra là anh nói sặc cái giọng ghen tức, phải không? Anh giận, anh hờn, mở miệng ra là giờ mới đến, giờ mới đến, bây giờ mới đến. Biết ngay là đang giận hờn rồi, đúng không? Mà nếu mà đang vui mừng, wow, ô, hôm nay đến rồi hả? À, đã không? Biết là người ta đang mong ước đợi chờ mình, thấy chưa? Cho nên lòng tôi mà khao khát em đến thì đợi hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tanh, chờ một giây nghe bằng thế ký sai. Anh không lại em giận hờn đâu. Thì chúng ta thấy là nếu mà lòng của anh chàng này không khao khát hẹn mà không thấy anh hay không thấy em, không thấy em hay không thấy anh, em phải không? Không thấy. Bài hát là, bài hát là hẹn chiều nay mà sao không thấy em hay không thấy anh, em phải không? À, cái anh chàng đó cầm điếu thuốc đi đi qua đi lại hút một hơi, hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Nếu mà lòng anh ta không mong ước em đến, anh ta có phải đi đi lại lại không? Có phải mà hẹn đợi một giây bằng thế kỷ dài không? Không. Nếu mà con nợ nó hẹn mình đến, có mong không? Hả? Nó hẹn là 3 giờ chiều nay phải đến trả nợ cho nó, mà mình 3 giờ mà mình chưa thấy nó đến nó đòi nợ, có mong không? Có phải là hẹn chiều nay mà sao không thấy nợ đến không? Đúng không? Mình chả lòng mình không có khao khát thì thằng nợ đến, cho nên là đợi một giây mày không đến càng hay. Chứ không phải là mà sao không thấy em. Cho nên rõ ràng khi lòng mình có cái gì thì nó trào ra cái đó, thưa anh chị em. Vì thế Chúa nói với người Pharisee đó là các ông chỉ chú ý đến cái bên ngoài mà không chú ý đến cái bên trong. Chỉ chú ý đến cái nghi thức mà không chú ý đến cái ý nghĩa. Chỉ chú ý đến cái bề ngoài mà không chú ý đến cái bên trong. Chỉ chú ý đến cái báo cáo thôi mà không chú ý đến cái thực chất là có làm được cái gì hay không. Cứ làm láo rồi lại báo cáo hay, đúng không? Cứ hết năm này dương lên năm này là cái gì rồi làm mà khai mạc là linh đình, rồi buổi giữa là chìm lỉm, rồi kết thúc lại linh đình, rồi liên hoan bế mạc báo cáo, mà thực chất chả có cái gì cả. Suốt một năm chả làm cái gì cả, chỉ dương cái bảng nó lên rồi hạ cái bảng nó xuống, rồi sang năm lại dương cái bảng khác nó lên. Chú bảo nó chỉ chú đến cái bên ngoài mà không chú đến cái bên trong. Bên trong hỏi coi một năm nay này, một năm nay này, thí dụ như là chúng ta đang nói về năm gia đình, một năm nay năm gia đình đây này, cộng đoàn chúng ta đã làm cái gì cho các gia đình, cộng đoàn chúng ta đã có chương trình gì cho các gia đình, cộng đoàn chúng ta đã cầu nguyện cho các gia đình như thế nào, đã thăm viếng các gia đình ra sao, có chương trình gì cụ thể để giúp đỡ các gia đình, nhất là những gia đình bị rối, gỡ cho họ để cho họ được hòa nhập với lại cộng đoàn của chúng ta, đã làm cái đó chưa và làm như thế nào, kết quả ra sao thì không để ý. Dương cái bảng lên năm gia đình, hợ ầm mỹ to lên, rồi mai mốt lại bế mạc lại dư lau chùi cho nó sạch sẽ lên, rồi lại làm một bữa liên hoan nữa, còn ý nghĩa gì không? Không. Chúa bảo hãy chùi cái bên trong thì cái bên ngoài nó sẽ được sạch. Lo cái nội dung đi, lo cái bên trong đi, lo cái đời sống nội tâm đi, lo đời sống tâm linh đi. Đừng có chỉ uyên cái hình thức, cái nghi lễ, cái rầm rộ kèn trống rước sách bên ngoài, không nghĩa lý gì cả.
nếu không có được cái bên trong. Vì thế mà Chúa bảo rằng là hãy rửa sạch cái bên trong, rồi cái bên ngoài nó sẽ được sạch. Tâm hồn mình sạch rồi, có cần phải áo mão cân đai không? Không. Áo mão cân đai, ta là vua. Bây giờ anh chị em chơi trò chơi ta là vua nha. Khi tôi nói ta là vua thì anh chị em cúi xuống nói tâu bệ hạ nha. Ta là vua. Mình thích cái hình thức bên ngoài, khoái người ta tôn mình làm vua, cho nên áo mão cân đai mình làm vua chỉ là cái hình thức, chỉ là cái áo bên ngoài thôi. Thực sự nếu mà là vua thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ người dân mới thực sự là vua. Cho nên bây giờ tôi chỉ với anh chị em, chỉ nói ta là vua thì tôi phải quỳ xuống, tôi nói tâu bệ hạ nha. Tất cả anh chị em giơ tay lên và nói tâu bệ hạ. Ôi trời ơi, không lên được nữa rồi. Thì thưa anh chị em, đấy, mình nếu mà cứ chú ý bên ngoài mà không chú ý bên trong nó là như thế. Nào, bây giờ mỗi người chúng ta hãy để ý coi những người lên đây chia sẻ lầm chứng cho chúng ta, họ đã được Chúa hoán cải từ bên trong như thế nào. Xin mời con. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con Nguyễn Thị Hiền.
Nói to lên.
Con là Nguyễn Thị Hiền, con năm nay con 55 tuổi. Dạ, con ở giáo xứ Tân Linh, tỉnh Bình Thuận, cha.
Ừ. Con người gì?
Dạ, con là người dân tộc.
Gì?
Dân tộc Ro.
Dân tộc Ro.
Dạ, dân tộc Ro. Dạ, con lên đây con cũng xin được kể hai ơn gần nhất đây thôi. Dạ, con hồi trước tiên con lên đây con cũng không có biết gì hết á. Rồi con đi theo những chị em, người ta nói em ơi em bệnh em đi bệnh viện hoài không có hết đâu, thôi em đi theo chị bên lòng thương xót này đi. Rồi con ở nhà nói gì, cha ơi con đau khớp nhiều lắm, vợ chồng của con ốm đau bệnh tật nhiều lắm cha ơi, con đi bệnh viện hết luôn mà không có hết bệnh của con. Rồi từ ngày con lên đây con cũng xin thật với mẹ, mà mẹ cho con hết cái bệnh đau này con cũng mừng lắm cha ơi. Rồi con mới về, con mới...
Hết chưa?
Dạ con, bữa nay con đi đứng cũng dễ dàng lắm rồi. Con lên đây con cảm ơn cha và con tạ ơn Chúa.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai, con mới về con dìu dắt anh em của chúng con ngoài đảo hết trơn. Rồi anh em của chúng con lên đây cũng ốm đau bệnh tật nhiều lắm, mà lên đây cũng có ơn hết trơn á cha. Rồi anh em đồng bào của chúng con khô khan lắm cha ơi, ốm đau bệnh tật nhiều lắm. Rồi con lên đây con cũng xin thưa thật với cha, để cầu nguyện những anh em chúng con khô khan lắm cha ơi, con xin hết.
À, người dân tộc Ro, có tiếng của dân tộc Ro không?
Dạ có chứ cha.
Có đọc kinh bằng tiếng dân tộc bao giờ không?
Dạ không, nói chung uy chung con là đạo ông bà không à cha ơi, không có biết hết trơn. Con lên đây nói gì cho ngay, con lên đây con mới học hỏi anh em chung này, riêng một mình con biết thôi, những anh em của chúng con không ai biết hết trơn à cha ơi.
Thì con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ con thì không có đạo đâu, con lấy chồng của con nói gì cho ngay, chồng của con cũng khô khan lắm, không có biết đến bị đạo hết trơn á. Con là người theo, con mới lên đây con mới theo mấy bữa này thôi, mà con lên đây con dìu dắt anh em của chúng con lên.
Tức là con đã rửa tội chưa?
Dạ có rồi cha.
Rửa tội lúc nào?
Dạ chắc bữa nay chắc cũng lâu lắm cho con cũng nhớ được.
Rồi bây giờ con ở những người dân tộc Ro đó, thì họ có ai là người có đạo không? Đạo công giáo có đạo không?
Dạ không, đạo ông bà không hết toàn bộ luôn cha. Con lên đây là nói cho ngay, con lên đây là 35 lần rồi. Con mỗi tuần như vậy đó, đi ba xe có là bốn xe có, tuần nào cũng có mặt trên đây hết đều đều á cha ơi.
Anh chị em tưởng tượng coi, một người dân tộc Ro, một người chả biết gì về đạo, một người là đạo theo thôi, mà ở cái vùng đó lại đa số họ là những người đạo ông bà thôi, chứ không ai biết gì về đạo Công giáo. Vậy mà được Chúa kêu gọi đến, anh chị em thấy được Chúa kêu gọi đến 35 lần và đã được Chúa chữa lành, đi đứng khỏe mạnh lại, để mà ra đi về đó mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi mỗi tuần dắt 3 chuyến đến đây để mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, từ mãi ngoài Bình Thuận, Phan Thiết. Thưa anh chị em nghĩ thế nào? Từ Bình Thuận, Phan Thiết đâu phải gần đâu. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy là những người mà họ đã trong lòng họ có thì nó mới trào ra. Nếu mà họ đến đây mà họ không có lòng thương xót Chúa, về nhà họ chả có gì để nói. Nhưng mà họ đến đây họ cảm nhận được chính Chúa sờ chạm đến họ, chính Chúa chữa lành cho họ rồi, thì họ về họ mới đi loan truyền được cho những người khác. Lòng không có lấy gì mà trào. Đến đây mà đi chỉ đến tìm ăn uống thôi, gì về nhà cũng khoe lại. Mày đi đến lòng thương xót Chúa, đến giáo điểm tin mừng sau, trời ơi cái đó, bên đó phở ngon lắm. Thấy không? Lòng mình chỉ nghĩ đến ăn là mình về mình chỉ khoe ăn thôi. Hoặc là mình đến đó, đến lòng thương xót Chúa sau, ôi trời đó xoài chua lắm. Ta thấy rõ ràng là lòng mình nó không có. Mình đến đây mình phải kín múc lấy lòng thương xót Chúa vào trong bên trong tâm hồn của mình, rồi mình nó trao ra ngoài miệng mình, trao ra đời sống của mình, trao ra trong những hoạt động của mình để đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con là người dân tộc Ro, con hãy rước lấy ảnh Chúa thương xót về cho dân tộc của con nha. Người dân tộc Ro với cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, với cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha, và với móc khóa lòng Chúa thương xót, và với tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Con đi về loan báo cho dân tộc Ro nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông.
Con thưa cha và kính thưa cộng đồng ông người giáo điểm tin mừng, hôm nay là con là lần đầu tiên đến đây với giáo điểm tin mừng. Con là Lê Văn Mỹ, 50 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay con đến để làm nhân chứng là lòng thương xót của Chúa.
Con là người theo đạo nào?
Con là người ở đạo ông bà, chưa có đạo nào hết. Thưa cha, hôm nay con đến lần nữa, con xin cầu mong cho Chúa cứu ban cho cha và anh chị em cộng đồng dồi dào sức khỏe, là mọi người trên thế giới này ai cũng biết lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, thôi con kể để cho còn nhiều người làm nhân chứng nữa. Gần đây nửa tháng gia đình con có được hai ơn của Chúa. Thưa cha, là vợ con đau á, thì đến bệnh viện là con hết thầy hết thuốc rồi, nhưng mà khóm chỗ nào cũng là đau họng. Nhưng mà cuối cùng gia đình con bó tay, là tiền này cũng có nhiều mà cũng không có ít, nhưng mà cũng chữa bó tay rồi đó cha. Thì con thực làm thưa với cha và các anh chị, con có quen một người ngồi đạo, sáng nào con cũng tâm sự cái hoàn cảnh của gia đình con khó lắm, tiền mà thái lấy cũng không được, vì vợ con bán cơm mà thấy người ta vô là lấy tiền không được, buồn. Thì người đó có đưa cho con một cái máy là lòng thương xót của Chúa, thì con có nhận về cho vợ nghe, và con nghe thì con thấy cảm thấy lời của cha, con thấy rất mừng. Trong ba đêm thì con á, nó con thưa thiệt, con nói nhanh vì nó nhắn tin cho cha, nó thấy mẹ đau quá, mà mọi người cũng nhắn tin lòng thương xót của Chúa, mọi người cũng hết bệnh. Nó nhắn tin cho cha lần thứ nhất không gặp, đêm thứ hai nó cũng cố tình nhắn tin cho cha không gặp, ngày thứ ba nó phải đi xa, nó cố tình gặp với cha là không biết cái điều kiện nào, Zalo hay gì thì không biết, con không biết, điện về cho gia đình. Cha và anh em cộng đồng đã cầu nguyện cho gia đình mình rồi đó ba ơi. Thưa với cha và anh chị em, tới hôm đó là tôi thấy hết trơn, không có một bệnh tình gì hết, mà đau thật làm là hai tháng rồi, đau khóc đau mơ cũng không thấy luôn, mà để tìm được thì thật làm. Thưa với cha, đó là lòng thứ nhất, cái điều mà của Chúa ban cho con là lòng điều thứ nhất,
đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai,
và điều thứ hai cũng ngày hôm đó con có nhắn tin cho cha, thì con là mới ra trường, nhắn tin là cho thương xót, lòng thương xót của Chúa. Thì mới ra trường nhưng chưa có công ăn việc làm, thấy mẹ đau không có đi làm được, cứ lần nào cũng hỏi mẹ, Thì được nhận được tin nhắn của cha thì có một công ty ở nước ngoài nhận con thẩm vấn về bên nước ngoài làm. Đó là điều thứ hai. Mà khi nó thưa với cha chứ vợ con mà đau, mẹ nó đau thì nó cũng không bao giờ nó đi được nước ngoài. Con thấy lòng thương xót của Chúa vô cùng. Nó trong chỉ có Chúa là vô địch, mà chỉ có Chúa là quyền lực và lòng thương xót, không phân biệt người nào hết. Con cảm ơn.
Ông nói câu rất là lòng thương xót Chúa là vô địch.
Con nói điều đó. Cũng thưa với anh chị, luôn tiền đó thì cũng không biết ai đưa đến cho con, nhưng mà con có qua một người á, là người đó là vô tình đã xa lắm. Người đó quyền lực có, tiền bạc có, đầy đủ mọi phương tiện, nhưng mà người đó là ngồi đạo Phật gốc. Còn ngồi đến là hôm đó con đi đám cưới thôi, mà tự nhiên con ngồi nói thôi, không có sai xưa gì hết, mà con đâu biết gia đình người đó là bình tĩnh như thế nào. Ui ơi, nơi nhà tôi không nghĩ được đến cái điều đó, làm thương xót của Chúa. Tôi nghe cái máy sau 365 bài giảng của cha, dạ, hay quá. Thì ông mới nói, à thì hồi nào có là em cho anh mượn thử. Anh ở đồ gì anh? Ông nói đồ Phật. Xin lỗi, tôi cứ sợ băn khoăn, nhưng mà tôi quyết tâm sáng ngày mai tôi trông cho làm về sớm lắm. Chiều hôm đó để tôi đến tôi đưa cái máy người đó. Thì đến thật lòng là đến á, thì người ta tâm sự là tiền anh có nhiều lắm, mà vợ anh đâu giống y mà vợ em đó, mấy năm nay chữa bệnh không hết, em cho chị mượn đây. Tôi thấy cảm thấy là tôi đưa là tôi mừng rồi, đưa được cái lá là loan tin lòng thương xót của Chúa là tôi đã mừng rồi. Về nhà nói thật với cha là thấy mừng. Thì qua 2-3 ngày sau tôi cũng trình rành, tôi điện thoại ứng người đó hỏi anh như thế nào, anh có nghe máy không thì trả lại cho em để em đi trả người khác. Ông nói chị có nghe, nhưng mà 2 bữa nay chị ho ghê quá, cái chị lên bệnh viện cái sau tái khóm kìa, nó thấy trần luôn rồi là thì...
Dễ thương không? Thưa anh chị em, không, anh chị em nghe, mình nghe mình biết là lòng có cái gì nó trào ra, nói say sưa mà nói chỉ sợ là không có giờ để nói, chỉ sợ tôi cúp máy. Tôi nói nhanh, đây tôi gửi tặng cho anh nha, cái máy 365 bài giảng anh gửi lại cho cái ông nhà giàu rất giàu mà Phật giáo á, nọ là cho mượn, bây giờ anh về anh tặng cho cái ông đó, bảo là anh có đủ mọi thứ, tiền bạc anh có hết, nhưng mà có cái này anh chưa có. Đây, cha Long và giáo điểm tin mừng gửi tặng cho anh cái máy 365 này, được không?
Dạ được, dạ được chưa?
Còn anh có chưa?
Dạ con chưa có, con cũng được.
Đây.
Con nói một điều.
Rồi.
Xin cha và cộng đồng cầu cho con được có một người chồng có Chúa, thì con chưa có đạo.
À, rồi.
Một cái điều đó thôi.
Rồi. Cho thấy không? Nó lòng có gì nó cứ trào ra là như vậy đó. Nó vui quá mà nó phấn khởi quá, nó trào ra, ta thấy khi mà có lòng thương xót Chúa nó khác là như vậy đó. Rồi, con à, rồi mời con. Thưa anh chị em, nó lạ cái đó là một người không có đạo mà anh lại được một người cũng không có đạo giới thiệu cho anh ấy về cái máy, anh mới biết được về đạo. Rồi anh lại người không có đạo lại giới thiệu cho cái người đạo Phật cũng cái máy về lòng thương xót Chúa. Ta thấy toàn là người không có đạo giới thiệu đạo cho nhau không à. Còn những người có đạo mình thì làm gì? Nhớ.
Cha con là Maria Hà, con đến từ giáo xứ Thuận Hòa, giáo hạt Biên Hòa, địa phận Xuân Lộc. Tháng 9 vừa qua em con là Joseph Phương đã bị ba chứng bệnh. Khi biết được ba chứng bệnh, con có nhắn 2 tin cho cha mà không thấy cha trả lời. Thế thì em con nó cũng băn khoăn, nó cũng sợ. Thế con bảo thôi, chị đã nhắn tin thì chú cứ yên tâm là Chúa đã nhận lời rồi. Thế đến khi mà nhà thương nói là đến thứ 5 tái khám, thì con bảo thôi thứ 3 thì chú đi lên giáo điểm tin mừng chỗ cha Long đi, rồi đã có gì có tín thác vào Chúa, Chúa chữa cho chú. Thế nên khi em con đi lên đây về thì thấy em con nó mạnh mẽ hẳn lên, thì nay em con cũng đi thì sức khỏe em con đã khỏe được 50. 10 phần đỡ được 5 phần. Đấy, còn còn xin nói một điều nữa là mẹ con 87 tuổi khi mà ngã xuống một tuần ngã 2 lần thì như thường thì con thấy ngã như vậy thì thế nào cũng phải gãy tay gãy chân, nhưng mẹ con thì khi mà ngã thì con cũng kêu đến Chúa, thì chả qua là mẹ con chỉ ê ẩm thôi, không sao hết, thì con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn cả Chúa, con xin hết.
Con có máy chưa?
Dạ.
Có máy chưa?
Con có rồi, mà em con chưa có.
Rồi. Đây tôi gửi cho em con nha, để xin Chúa chúc lành cho em con. Dạ. Còn đây là châu chuỗi lòng thương xót Chúa cho con nha. Dạ. Và cái móc khóa để gửi cho mẹ con.
Dạ.
Nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Mẹ con đâu có xe đâu.
Rồi, mẹ con đâu có xe.
Anh cảm ơn.
Rồi. Mời anh.
Con trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Con năm nay 63 tuổi, Phêrô Nguyễn Văn Khuê, giáo xứ Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, giáo phận Phú Cường. Con được lòng thương xót Chúa cách đây 2 tháng, nay con đến lần thứ 3. Con cầu nguyện Chúa nhận lời từ bữa đầu. Đến thì con bệnh có bệnh viêm xoang 20 năm rồi, và bệnh thần kinh tọa cũng trên 20 năm. Thì trong ngày đêm đó về cầu nguyện ở cha đây với đồng cộng đoàn cầu nguyện Chúa, thì Chúa đã ban cho con khỏi lần hai vừa rồi, con xuống để tạ ơn.
Đó là viêm xoang với gì?
Dạ, với bị thần kinh tọa. Dạ, hơn 20 năm.
Vâng, thưa anh chị em, một người 20 năm với hai căn bệnh mà dường như là những người mắc vô thì khó mà bây giờ khỏi, là viêm xoang và thần kinh tọa suốt 20 năm, và anh đã lặn lội với đây cầu nguyện và được Chúa chữa lành. Hôm nay đến đây mục đích để muốn lên làm chứng cho mọi người thấy được về quyền năng lòng thương xót của Chúa.
À, thưa cha, rồi xong về con cũng giới thiệu được số anh chị em ngoại giáo. Như hôm nay 9 xe, 2 xe là bằng 65 người. Và trên xe con đi 15 người, thì trong đó có 5 người công giáo và 10 anh chị em là người ngoại đạo. Thì cũng xin vào. Thì xin cha cũng tí cho một chị mới đi lần thứ nhất, nay lần thứ hai cũng được ơn Chúa chữa lành. Để về tí cho cô làm chứng. Dạ, có đỏ đây ạ.
À, vâng, mời cô lên. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đã được Chúa chữa lành, đã lòng trào đầy ơn phúc lòng thương xót Chúa, cho nên là mới đi loan truyền. Mà hay ở cái chỗ là cái gì thưa anh chị em, chuyến xe 15 chỗ thì đến 10 người là ngoại đạo, trong đó chỉ có 5 người là công giáo. Đấy, anh chị em cứ làm như vậy đi, rồi thì cả thế giới này họ sẽ nhận biết lòng thương xót Chúa, và rồi mọi người sẽ được ơn cứu độ. Vì Phaolô nói rằng tôi không hổ thẹn về tin mừng, thì người anh em của chúng ta cũng không hổ thẹn về lòng thương xót Chúa. Được ơn rồi, cứ mạnh dạn ra đi loan báo và kêu mời mọi người là tin mừng là quyền năng cứu độ của Thiên Chúa dành cho những người có lòng tin. Lòng thương xót Chúa là quyền năng của Thiên Chúa dành cho những người có lòng tín thác. Nhớ nha, nhớ. Đây, gửi tặng cho anh một cái máy để làm cái phương tiện anh tiếp tục ra đi.
Xin cha là con tặng cho một anh hôm nay xin chữa bệnh ngày ngoài. Trước con đây con mua 2 lần được 2 cái. Được. Tặng cho 2 người rồi.
Thì rồi, anh tặng lại cho cái người anh em đó nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót Chúa. Và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa Minh Côi đang tháng 10. Gửi tặng cho anh, xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ, con cảm tạ cha. Dạ.
Vâng, đây là người mà anh dắt tới. Trời ghế chú dưới cái luôn rồi. Người mà anh dắt tới phải không? Rồi, chị tên gì?
Con xin chào cha, con xin chào cộng đồng. Con tên Vũ Thị Diệu, năm nay 62 tuổi, ở Lộc Ninh, con ngoại đạo. Nghe được anh này giới thiệu là trên đây chữa bệnh hay, đầu tiên là con không tin. Xe hôm 17 tháng trước là con không tin, đến 19 là xe đi, con đi lên thì đầu đau lắm, lên tới xe là không đau nữa, và đi lên đây xong về nhà 3 ngày đau lắm, không chịu là không thở được, đến ngày thứ 4 là khỏe. Con thì nhiều bệnh lắm, bệnh tim, rồi sỏi thận, gan, huyết áp, siêu gan B, đầy đủ hết các bệnh, thở không được, một tháng cấp cứu bao nhiêu lần, nhưng mà cách đây một tháng con lấy thuốc và con không uống nữa, mà bây giờ khỏe, bế được cháu đi chơi khắp xóm, và con đi bảo mấy người ngoại đạo á là hay lắm, nên hôm nay cũng có 8 người ngoại đạo đi cùng với con, cả chồng con không bao giờ tin vào đâu hết, hôm nay cũng có mặt ở đây.
Hallelujah. Mày lên, hallelujah. Lòng thương xót Chúa là quyền năng của Chúa, có sức mạnh cứu độ cho tất cả những người có lòng. Tất cả những người có lòng. Chúng ta thấy một lời tuyên xưng của chị ấy, thật là tuyệt vời. Những người chồng không tin gì cả mà hôm nay cũng đã đi đến đây, lạ lắm, ơn lớn lắm thưa anh chị em. Và nhờ người anh em này giới thiệu cho người chị không có đạo này, và chị không có đạo này giới thiệu cho chồng chị. Chồng chị có đạo không?
Không. Và lan truyền được 8 người không đạo hôm nay cùng đi cả.
Loan truyền cho 8 người không có đạo mà cùng đi. Anh chị em thấy quyền năng lòng thương cho Chúa có sức mạnh cứu độ mà. Lạ lùng lắm cho những người mà có lòng tín thác. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Chị về anh ấy có nghe bao giờ chưa?
Để, tức là con về con mở một tháng nay cả đêm, cứ từ 5 đêm con không ngủ, con nghe cái máy này mà không có đau đầu hết. Trước một đêm không ngủ là đau đầu, nhưng đây con mở đúng 5 đêm liền không có ngủ, không đau đầu, mở cho cả nhà cùng nghe, cả con dâu đàn chồng cùng nghe luôn.
Chị nghe suốt 5 đêm mà chị không cho tôi ngủ à?
Em thấy à, con thấy hay quá mà con chỉ mong đến cái ngày bảo cô Hương xem ngày nào đi cho con đi, mà con cứ mong đến ngày đi để con đến đây con gặp cha, con đến đây con mừng lắm.
Đã hỏi chào chị. Thưa anh chị em, đấy một người ngoại đạo mà đã không hổ thẹn vì lòng thương xót Chúa. Ngoại đạo người ta còn không hổ thẹn lòng thương xót Chúa, người ta về cho chồng, cho con dâu, con rể, cho cả nhà nghe. Mà anh chị em thấy Chúa thử thách khi mà chị lên thì rất là đau, thấy chưa? Rồi đến đây hết, về nhà 3 ngày kế tiếp rất là đau. Nếu mà ta không có lòng tín thác thì ta sẽ dễ ngã lòng. Đấy, bà đi có được cái gì đâu, về đau thêm có làm được cái gì đâu, là ta thua liền. Nhưng mà đến ngày thứ tư, chị chịu đến ngày thứ tư là tự nhiên nó khỏi hết. Và bây giờ còn bế cháu đi chơi được nữa, bao nhiêu căn bệnh nó phải hết thì chị mới có thể làm chứng được chứ, đúng không? Ta nếu mà không thì chị nói ai mà nghe, mà sao mà chồng chị có thể mà nghe mà đến đây được. Thưa anh chị em, rồi mời ông.
Dạ, cha. Dạ, con tên là Paulo Bùi Quang Vinh, quê con ở Tiền Giang, hiện giờ sống ở quận 3.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con nay 66 tuổi. Dạ, thưa cha, dòng họ con thì đạo dòng, nhưng mà con đã từ bỏ Chúa mấy chục năm rồi.
Anh là 66 tuổi phải không?
Dạ.
Phải không? Rồi thắc mắc gì không? 66 tuổi là dòng họ là đậu dòng, đậu gốc, nhưng mà anh đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, bỏ từ năm 75 cho tới năm 2012.
Năm 75 đến 2012 là bao nhiêu? Bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Hơn 30 năm hả? Ba mấy năm? 37 năm. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, thấy hơn 30 năm anh đã bỏ Chúa, chúng ta lặng yên nghe tiếp chuyện gì xảy ra với người anh em hơn 30 năm bỏ Chúa.
Thưa cha, sở dĩ con bỏ Chúa là như vậy. Khi mà 30 tháng 4 75 á, giải phóng con đi học lập cải tạo. Học lập cải tạo về thì
rồi cái chuyện đó là vì thời thế, thời cuộc anh bỏ Chúa là chuyện đó, là chuyện nhiều người như vậy chứ chẳng phải mình anh. Nhưng mà cái điều quan trọng là làm sao mà anh được quay về với Chúa sau hơn 30 năm anh bỏ Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Còn bỏ Chúa thì chúng ta có 1001 lý do để bỏ Chúa. Có khi chỉ vì một bữa nhậu cũng bỏ Chúa, đúng không? Có khi chỉ vì một đứa con gái cũng bỏ Chúa, đúng không? Đúng không? Có khi chỉ vì một ít tiền cũng bỏ Chúa, đúng không? Cho nên là có 1001 lý do ta bỏ Chúa, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nhờ đâu mà anh được quay về với Chúa sau hơn 30 năm.
Dạ, thưa cha như vậy. Trong thời gian con bỏ Chúa đó, thì trong người dòng họ con có nhiều người khuyên con nên trở lại với Chúa thôi. Mà lúc đó con tự tin, con mất lòng tin hết trơn rồi. Nó không bây giờ giới tôi là không Chúa, không cha, không trời, không đất gì hết trơn á. Tôi chỉ biết tôi thôi. Đó. Rồi cho tới năm 2012 thì tình cờ có một người tự nhiên nó, lúc đó là con bệnh lắm, đau khớp này kia, đi phải chống gậy, bỏ con người nhiều. Thì nó lúc đó cha làm ở Chí Hòa mới là kêu anh đi thử lại Chí Hòa đấy, gặp cha Lâm thử coi là như thế nào. Thì hồi trước mà ai mà khuyên con đi ngay nhà thờ là con cự lên liền. Mà tại sao tự nhiên kêu con đi. Và con đi tới nhà thờ Chí Hòa, nghe cha giảng xong xin được chai nước thánh. Và ngay tối hôm đó, ngay khi nghe cha thì ngay tối hôm đó con bỏ gậy đi.
Bỏ gì?
Bỏ cái gậy, không còn chống gậy nữa. Dạ. Đó, ngay để con bỏ gậy đi. Mà tới nay rồi con, từ đó con mới trở lại với con đi nhà thờ thường xuyên. Bây giờ con khỏe đó, nó đi làm bảo vệ được đó nè.
Rồi từ Chí Hòa, hồi đó là anh đến cầu nguyện đồng thuyết Chúa. Lúc đó thì chúng tôi đang làm ở nhà thờ Chí Hòa trong vòng 5 năm. Cũng có nhiều người được ơn của Chúa, mà đây là một người anh em đây được ơn của Chúa hồi đó. Và chúng ta thấy sau hơn 30 năm bỏ Chúa mà có một người rủ mình đi lễ, mình có đi được không? Khó, không bao giờ đi được. Anh thấy không? Là một. Cái thứ hai nữa là một người đã nói rằng không có Chúa, không có trời, không có ai cả, chỉ có tôi mà thôi, thì làm sao mà đánh đổi được cái trong cái quan niệm mà trong đầu anh ta như thế được. Vậy mà Chúa nhờ một người dẫn anh ta đến. Và sau cái thánh lễ hôm đó chúng tôi dâng lễ cầu nguyện cho anh ấy nhận được những giọt nước thánh. Và anh ấy tối hôm đó về, anh ấy bỏ gậy anh đi lại. Và đó là biến cố giống như là Phao-lô ngã ngựa. Phao-lô thì ngã ngựa, còn anh này thì bỏ gậy. Phao-lô thì té, còn anh này không té nữa. Mà anh đứng vững được, anh đi. Và nhờ đó thì anh mới quay trở về với Chúa. Rồi nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng này. Tôi đã bỏ Chí Hòa. Sau đó 3 năm ẩn dật. Rồi sao mà anh mò ra mãi đến đây để anh đi làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, lúc mà khi mà gặp được cha ở Chí Hòa đó, rồi từ đó cái cha nghỉ làm. Và con lên mạng con tìm khách, nó khi nghe cha ở đâu là nó đi, mà cũng nhiều lần cũng không gặp đó. Rồi cái năm chết nghe là cha về nhà bè này, con mừng lắm. Con lên đây, con với bà con lên đây rồi kêu bằng như hành như hàng tháng thì đi tới đây, vì công việc con nhiều khi không được nghỉ, làm bảo vệ cha biết đâu được nghỉ đâu.
Đang ở đâu?
Dạ, hiện ở quận 3. Dạ.
Thưa anh chị em, một người làm người bảo vệ chẳng có được nghỉ, mà cứ nghỉ được phải đi lễ. Nghỉ thì đến là lòng thương xót Chúa. Lòng có cái gì thì nó trào ra cái đó, là nó như vậy thưa anh chị em. Còn nếu một người mà lòng mà không có lòng thương xót Chúa ở bên trong thì cho dù là nghỉ một tuần 7 ngày thì cũng 7 tuần 7 ngày đi nhậu chả bao giờ chạy đến lòng thương xót Chúa, có đúng không? Con nói mấy người ta không có đến vì lòng người ta không có. Đây gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng. Rất là vui gặp lại người anh em ở Chí Hòa ngày xưa, Chúa đã chữa lành cho anh. Và hôm nay anh mạnh dạn anh lên đây, anh không hổ thẹn vì lòng thương xót Chúa mà dám lên đây làm chứng cho tin mừng lòng thương xót Chúa. Chúa chữa lành cho anh. Còn bà xã không?
Dạ.
Bà xã còn không?
Dạ. Bà xã ngồi.
À, bà xã ngồi kia, rồi gửi tặng cho bà xã cái quạt nha. Đây, gửi về cho con cho.
Dạ, bà xã.
Quạt cho ai?
Phải cho bà xã.
Rồi đúng rồi, quạt cho bà. Đó, ra ngồi quạt cho bà đi. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời rồi mấy con.
Bỏ giỏ xuống, bỏ giỏ đó.
Thì thấy cha con là Đạo Thị Thu Hà, con ở Lộc Ninh. Con bị bệnh là bị hạch bạch cầu cấp. mà con đi ung bú này nó chưa uống hết thuốc là con nổi lên lại. Từ ngày con nghe máy của cha với con lên mạng con coi cha là tự nhiên cái hạch của con hết. Cái hạch ở ngay ở lỗ tai này cha là tự nhiên là hết. Còn ơn thứ hai á, ơn thứ hai là hôm đó ông xã con đi về Bắc đánh dỗ đánh ma của anh chồng, cái nhà con cúp điện mà con hỏi mấy gì ở sớm là điện thì không cúp mà nhà con thì cúp. Thế con nhờ mấy anh thợ điện cũng không ai rảnh hết. Thế tự nhiên cái cơn mưa xuống, thế con mới về con mới nói thấy con nghe, con mở con nghe xong ấy tới cỡ 11 giờ trưa ấy con đang nằm mà máy nghe đấy con nghe y như là ai kêu là có điện ấy, con giật mình vậy con thấy có điện. Thế là con đi tắm heo, heo nhà con nuôi heo nhiều lắm. Dạ. Còn ơn thứ ba là con nuôi có con heo, con nói với cha đừng cười con heo của con đẻ ra được 2 ngày nó bị không có hậu môn.
Cái gì nhà con có bao nuôi bao nhiêu con heo?
Dạ 5 con heo nái mà đẻ ra con heo con nó không có hậu môn, nó bú 2 ngày đi cái bụng nó bự lên vậy nè mà nó tím hết lên. Con mới điện con hỏi mấy ông thú y thì mấy ông thú y biểu là cái đó là bó tay thôi để tao chia cho chết thôi. Thế chiều đó anh chồng con thì con lên thì con mới hỏi anh đó thì heo giờ vậy sao anh? Anh mới kêu hơi tím mà để vậy chết chứ không có cứu được đâu. Thế con mới đem ra con để qua một bên. Thế xong tối con nằm con nghe máy, thế tự nhiên con nghe nó kêu với con đi ra con thấy cái bụng xẹp lép, giờ nó lớn được 2 mấy ký rồi cha.
tôi nghe lời nhiều người làm chứng lắm mà toàn là được ơn chữa lành con người thôi, chứ lần đầu tiên là có một người làm chứng là heo được chữa lành nhờ nghe máy lòng thương xót Chúa. Chị này thật là rất là nhiều người lên làm chứng là được cái này được cái nọ đấy kia tay qua nạn khỏi vân vân, nhưng mà lần đầu tiên là có một người làm chứng là hai con à?
một con
heo không có hậu môn, à heo mà không có hậu môn. Cho nên là chị không biết làm sao mà thú y thì cũng bỏ cuộc hết rồi cuối cùng
thì chiều với con ông anh chồng con anh cũng nuôi heo nhiều lắm, con mới đem vô con hỏi anh đó thì con heo giờ làm sao anh biểu con heo chắc để cho chết thôi thím ơi chứ không cứu được đâu. Rồi con hỏi mấy ông thú y cũng vậy. Tới tối có 9 giờ con đang nằm nghe máy thì con nghe nó kêu con dậy thì con thấy nó bụng xẹp lép rồi, mà lúc chiều á là cái bụng nó cương lên nó đen thui luôn rồi con chỉ tưởng là nó chết. Tới chừng con nghe nó kêu với con dậy con thấy vậy con ẩm qua cho mẹ nó bú nay nó lớn lên được cả 20 ký rồi cha.
Rồi.
Dạ còn ơn một ơn nữa là hôm đó là mới đây á là chồng con ông anh bạn á ảnh chỉ kêu chồng con đi làm mà ảnh mắc làm ở nhà mà ảnh xí gà cả anh hiểu tao đang bị sốt của siêu vi, vừa nói buổi trưa anh đang làm bình thường cái là chiều là anh bị siêu vi luôn cha. Chiều là lên anh sốt quá trời, đi sáng hôm sau chở kêu taxi chở lên bệnh viện thì bệnh viện ra thử máu là nói là anh sốt siêu vi. Còn lúc mà anh nói con biểu thì anh hết lời nói sao anh nói vậy rồi chú phạt anh sao con biểu nó chơi mà tới chừng nó chơi mà thành ra thiệt các cha.
Cái lời chứng của chị này lạ hay ấy chứ. Thay vì lời chứng được khỏi mà lời chứng này được bệnh. Tại vì cái miệng nó hại cái thân, đúng không? Vì đó thần khẩu hại sắc phàm là vậy.
Xin thì cho cầu thì có mà cha. Tại vì chồng con xin thì cho, cầu thì cho có mà.
Thấy chưa? Xin thì cho mà cầu thì có. Vì thế mà tại cái lòng của mình đi, mình nghĩ ra sao mình đi, mình nói như vậy. Và mình nghĩ sao mình nói như vậy mà mình không có kiểm soát được. Cho nên là mình phải lãnh nhận cái hậu quả là như thế. Lòng có gì nó tràn ra. Thay vì lời nói tạ ơn, lời nói vui thì lại lời nói là tôi bị sốt siêu vi. Có những người hay nói quanh co hay là hay nói dối hay là hay nói lối đi ấy, tìm lý do này lý do kia mà hay đem lý do là bệnh. Mà tôi nói là bảo tại sao không đi lễ, bảo ra hôm qua con đau quá, mà thực sự là hôm qua là nó đi chơi. Có nhiều người như vậy, tôi nói là muốn đau thì Chúa cho đau, nó phải đau luôn. Cứ giống như cái anh này là tự nhiên thì cứ nói là không đi đi, việc gì phải nói là tôi bị sốt siêu vi, cho nên là nói sốt siêu vi thì nó dính siêu vi. Tôi đừng bảo vợ mà anh nhận thấy rõ mà, xin thì được, cầu thì thấy mà, cho nên là lòng mình có cái gì đó mình cầu cái đó, mình khấn cái đó thì mình dính cái đó thôi. Thưa anh chị em, mình không có, lòng mình nó không có thật, nó quanh co, nó không có rõ ràng, nó không có trong sáng, cho nên mở miệng ra là mình cứ nói dối, cứ nói quanh, nói co, nói dối, nói trá, nói lối, rồi nói xạo, nói lừa, nói phản, đủ thứ nói. Có những người mà tôi không hiểu tại sao mà có thể nói dối một cách trắng trợn được, sao mà có thể nói dối một cách trơn tru như vậy được, không hiểu là sao mà tại sao có miệng lưỡi của họ mà nó cũng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo như vậy, cho nên cái lòng của họ nó quanh co, thì mở miệng ra lúc nào nó cũng cứ quanh co, đúng không? Còn người mà nó cứ thẳng như đuột ngựa, nói sao bụng dạ sao nó cứ thẳng ra như vậy, nghĩ sao làm cái gì thì nó cứ công minh chính đại rõ ràng ra như vậy. Thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng để chị tặng cho cái con heo không có hậu môn nhá.
Con xin chào và cộng đồng cầu nguyện cho cháu của con là cháu dâu của con á.
Rồi, đây gửi tặng cho cái anh mà sốt siêu vi nhé, bảo là sao mà đừng có dại dột nữa nhá. Đang khỏe thì đi cầu cho sốt siêu vi nhá. Đây móc khóa để tặng cho chị. Nói vậy chứ cái máy này là 365 bài giảng, chúng ta thấy tôi đang nói là chị ấy đã nghe cái máy này và chị được chữa lành dù chị chưa gặp, đúng không?
Yeah. Con bây giờ chồng con với con bây giờ không nghe máy được, không ngủ được, cái máy là của dì hai ở xóm cho con mượn.
Máy là của dì hai trong xóm cho hai vợ chồng mượn. Thành chị em thấy dễ thương không? Đấy, và nghe cái máy ấy mà được khỏi cái bệnh gì, nãy chị nói khỏi cái gì?
Bị hạch bạch cầu cấp.
Hạch bạch cầu cấp, nó nổi những cái hạch ở đây nè, mà chỉ nghe thôi, mà chỉ cầu nguyện được Chúa chữa lành. Thật thấy quyền năng của lòng thương xót chuông, mà chỉ là cái máy mượn của gì hai, gì ba, gì bảy, gì tám, gì mười gì đó cho mà nghe thôi. Còn bây giờ cầm lưng, không có mượn của gì nào nữa nha, của con về con nghe, hai vợ chồng nghe nha.
Con xin cha cộng đồng cầu nguyện cho cháu con là Đào Thị Hoa, nó bây giờ nó bị hiếm muộn
rồi.
Là với thằng cháu
rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Con à, rồi mời con.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Thắm, năm nay con 50 tuổi, con ở Đắk Lông, Gia Nghĩa. Con rất được nhiều ơn từ trước đến nay mà con cứ cho cái gì Chúa lại cho con thêm nhiều hơn đó. Mà con tín rất làm cái gì, con cứ tín thác vào Chúa, bất cứ con làm một cái việc gì là con cũng tạ ơn Chúa. Chúa ban cho con vừa qua là con có chị gái là bị cái biếu da đô ở cổ này, mổ nhưng cắt nhân, không là chị bây giờ chị bị bệnh, chị cứ điên rồi nói nhiều chuyện rồi chị khóc lóc. Chị nhớ chị em con nhiều và chị cứ khóc, xong con điện đến con bảo hỏi thăm anh rể, con không cho nó hỏi thăm, con buồn con cứ khóc, xong con mới bảo thôi anh ơi, anh cứ yên tâm, hôm nay là thứ năm rồi, em đi lòng thương xót Chúa, em cầu nguyện rồi, em bảo cộng đoàn trong khu em cầu nguyện cho chị và chị sẽ khỏi, đúng chủ nhật là chị khỏi đấy, anh cứ yên tâm. Anh rể con thì cũng buồn lắm, thế nào anh ấy không biết anh có tin không, nhưng mà anh cứ chỉ ừ thôi, thế là con cũng buồn nhưng mà con cầu nguyện đúng thật, đúng qua chủ nhật thứ hai là chị còn không còn nói năng nhăng lung tung mà bảo các con cháu của con là thôi đi về đi, mẹ đỡ rồi, nhiều một mình mẹ ở bệnh viện rồi, còn con rất là nhiều ơn, nhưng thôi con nói ít thôi. Còn vừa qua là con cũng tạ ơn Chúa là mẹ con mới lên thành phố mổ mắt, là về mẹ con để mắt sáng nhìn hơn từ trước nữa. Mẹ con bảo con ơi, đúng thật là mẹ cứ cầu nguyện Chúa cái gì Chúa cũng che chở cho gia đình mình hết. Mẹ suốt ngày mẹ đi quét nhà thờ rồi mẹ làm mấy thứ, người ta cứ bảo bà bé nhỏ của bà mấy cần mà cứ làm suốt ngày thế thì sức đâu mà còn nuôi dưỡng các con cái được. Mẹ con bảo thôi tôi thì con cái trẻ con nó đi làm ăn hết xa, tôi cứ phó thác cho Chúa. Mà đúng thật mẹ con gầy lắm, con bảo con nhìn mẹ con khóc con chảy nước mắt. Mẹ con chắc chỉ được 30 mấy cân thôi mà con thương.
Còn con là 60 mấy cân này. Con là bao nhiêu?
Con được có hơn 50 cân thôi, 55.
Rồi con về con gửi cho mẹ con nha. Mẹ con được 30 mấy cân thôi, một cái máy 360 bài giảng nha. Rồi đi cho mẹ, xin Chúa chúc lành cho mẹ con nha. Rồi mời bà.
Con kính nhà chào cha và cộng đoàn. Hôm nay là con lòng con rất ước ao để lên giáo điểm tin mừng ở đây là vì
bà được ơn gì?
À, con rất nhiều ơn mà con chỉ xin cha. Vâng, thì con năm nay là 73 tuổi ở chính tòa Bà Rịa Vũng Tàu. Thì từ hôm mà cháu nó cho con mượn cái đài này thì con đang cái lúc đấy thì con đau mắt, con không mở mắt mà không nhìn thấy được cả chồng nữa. Nó đến như vậy. Thế mà thì con cứ nghe thì con cứ cầu xin Chúa thương xót con, chữa bệnh cho con, cho con được đôi mắt con nó sáng. Thì là đến hôm nay là coi như là con đã sáng, đã nhìn được hết rồi. Thứ hai nữa là con cũng một cái con thì rất nhiều bệnh, mà con ốm 18 năm nay rồi chạ, mà con bị một bệnh phổi, nó cứ chảy máu ọc ọc ấy, mà con xỉu đi con không biết gì cả, mà chồng con nó cõng rồi, con chỉ có nhớ là con làm dấu nhân linh cha bà con và thánh thần, nhưng mà không nói được mà chỉ có giơ tay làm dấu thôi. Thì con cứ xin Chúa Đức Mẹ chữa cho con. Thì đến nay là bệnh phổi con cũng hết, không còn cái gì. Đấy thì là hôm nay là con cũng lên là con làm chứng là sự thật. Và con cũng cảm tạ Chúa, cảm tạ cha và cộng đồng. Và cũng chúc cha để có dồi dào sức khỏe để tuyên truyền giảng dạy cho tất cả con chiên con ở toàn thế giới này được hiểu biết về tin xác và Chúa.
Đây gửi tặng cho bà cụ nha, gửi tặng cho bà cái máy, bà có chưa?
Này thì là mấy người bên giáo ở bên lương ấy, thì hôm nay họ cũng gửi con phong bì, tức là lên xin cha khấn.
Rồi đây bà gửi bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi bà về bà gửi cho những cái người bên lương á, rồi mở máy cho họ nghe để họ biết với lòng Thiên Chúa và cây quạt nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi mời anh. Hallelujah. To lên. Hallelujah. Cầm quạt to lên. Hallelujah. To lên nữa. Hallelujah.
Bắt tay. Vâng, thưa cha, con là Du Xe Học, con đến từ giáo xứ Hải Lâm, Hạt Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay Chúa cho con về đây, thì con cũng là cầu xin lòng thương xót của Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha được dồi dào sức khỏe. Vâng, và con làm chứng cho cháu ruột của con ạ. Cái Tết vừa rồi cha, mùng 4 thì như vậy là cháu con với một số thanh niên rủ cháu con đi chơi. Thế nhưng mà trong đó là mười mấy thằng, nhưng mà cái thằng kia nó chém ấy, là nó chém cái thằng nó để ý rồi. Thế thì cháu của con thì bảo như mình có tội gì đâu, cứ nhận nha đi thôi. Mà thằng kia nó có một cái mã tấu dài mép phải chả, mà nó chém cháu con như vậy là bay mặt, nó chém là chém cho chết đấy cha. Chứ không phải là như người ta nói là chém vào chân vào tay thì què, nhưng mà thằng cháu con chém bay mặt ra. Thì hôm nay cháu con đi ngồi đấy kia rồi. Nhưng mà trong khi đó thì 11 giờ đêm thì có người hàng xóm đến nói với con là: bác Học ơi, thằng trước nó chết rồi. Thì bây giờ thưa cha với cộng đoàn, con lại còn làm bên giúp cho kẻ nghiệt. Thì con đi nghe thế vậy, lạy Chúa thôi, con cháu của con từ xưa giờ có đi tới đâu đâu. Vâng, vậy thì con mới vào, con mới hỏi mẹ cháu mà người. Vậy thì cháu làm sao rồi? Vậy thì thím mới nói là em không cho, họ không cho vào cháu ạ. Ờ anh ạ. Vậy là cái não của cháu, tức là cái mảnh gáo đó cha, họ phải bỏ vào lồng kiếng nuôi 3-4 tháng, tức là họ ghép vào nó không được, tức là nó chém như vậy nè, tách 2,5 rồi cha. Nên Chúa thì máu ra quá trời luôn. Vậy thì bây giờ con ấy nghĩ bảo bây giờ thôi, chả còn thuốc men gì nữa, chỉ cậy trông vào lòng tín thác của Chúa mà thôi. Thì trong khi đó thì chú rồi là điện cho các cha, cả cha nữa, thì cha khấn cầu nguyện cho đến nay. Thì cháu vừa rồi là, tức là thời gian vừa rồi là định là thay cái mảnh gáo khác để cho nó đẹp, nhưng mà thấy nên bác sĩ nắp vào được thì cũng còn nguyên vẹn. Nhưng mà bây giờ cái nốt chém của cháu vẫn còn nguyên cha. Hôm nay cháu đang ngồi dưới kia. Thì hôm nay nè, con cũng xin lên đây để rồi làm chứng cho cháu của con. Đấy là nhờ bàn tay và lòng thương xót của Chúa bao bọc che chở cho cháu con. Không thì cháu con cũng chẳng còn để sống đến ngày hôm nay. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn.
Đây cha gửi cho cháu nó được Chúa cứu. Người thanh niên ngày hôm nay ta thấy không, là có nhiều khi mình chẳng có tội tình gì cả, đi ngang qua hoặc đi chơi rồi tự nhiên bị chém oan vậy thôi, nó nhìn lộn hoặc là nó giận cá chém thớt gì đó. Bây giờ Chúa thấy một cái xã hội mà con người ta chỉ có chém giết nhau, chỉ có thanh toán nhau bằng mã tấu, bằng dao găm, bằng lựu đạn, không có lòng thương xót. Lòng nó gian ác thì nó cũng trào ra cái sự gian ác, lòng nó hận thù thì nó trào ra cái sự hận thù, lòng nó chém giết thì nó trào ra cái sự chém giết. Còn chúng ta lòng thương xót đầy trong mình thì chúng ta cũng trào ra lòng thương xót. Lời xin gửi tặng cho anh một cái móc khóa và một cái chẳng chuỗi nha.
Xin cảm ơn cha.
Móc khóa lòng thương xót và chẳng chuỗi Mân Côi Chúa lòng thương xót trong tháng 10. Nhớ cầu nguyện tháng 10 tháng Mân Côi, cầu nguyện để cho những bạn trẻ ngày hôm nay bớt bạo lực đi, bớt chém giết đi. Càng nhiều nhà tù, càng nhiều trại cải tạo bao nhiêu mà cũng không bớt đi được những tệ nạn xã hội. Chỉ khi nào con người ta chạy đến với lòng thương xót Chúa, khi nào con người ta được nuôi dưỡng bằng lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa nó trào ở trong tâm hồn con người ta, trào ra bên ngoài, hành động chỉ có lòng thương xót mà thôi. Amen. Mời cộng đoàn cùng nhau hát bài ca dâng lễ. Chị ngồi. Ta ngồi xuống xếp ghế gọi. Ngồi xuống dưới nè. Ngồi xuống dưới ghế dưới nè.